Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 29 tháng 7 yêu cầu các đại sứ, cơ quan ngoại giao của mình ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ ngoại giao vaccine để giúp cho đất nước thực hiện mục tiêu kép là kiềm chế đại dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế. Yêu cầu được đưa ra tại hội nghị trực tuyến lần đầu tiên được Bộ này tổ chức với sự tham gia của tất cả 96 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, theo báo Lao động Thủ đô. Tại buổi họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói, công tác ngoại giao vaccine là điểm sáng nhất của ngoại giao kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, giúp cho Việt Nam tiếp nhận được hơn 14 triệu liều vaccine từ các nước tính cho đến nay. Tờ Thị trường Việt Nam dẫn lời ông Sơn nói, kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt, từ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và kinh tế xã hội. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các nhà ngoại giao tiếp tục thúc đẩy ngoại giao vaccine, theo dõi sát sao để phát hiện những xu hướng mới trong và sau đại dịch, để tham mưu cho chính phủ về chiến lược và định hướng phát triển quốc gia. Ngoài ra, các đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng được yêu cầu thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối tác quan trọng và tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đẩy mạnh các hoạt động kết nối địa phương và doanh nghiệp, thích ứng các hoạt động kinh tế đối ngoại với đại dịch COVID-19 và chủ động đề xuất các phương án lộ trình nối lại các hoạt động kinh tế và đi lại giữa Việt Nam và các nước. Trong một diễn tiến có liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu hôm 29 tháng 7 gửi thư cảm ơn kiều bào về những đóng góp cho Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Ông Hiếu cho biết, tính từ ngày 5 tháng 6 năm 2021 đến nay, số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài cho việc phòng chống dịch và quỹ vaccine COVID-19 của Việt Nam đã lên tới 10,5 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 30 tổ chức hội đoàn người Việt ở Pháp, Mỹ, Canada cũng đã phát động chiến dịch chung tay vì người Việt, 10.000 liều vaccine cho Việt Nam hay các chiến dịch gây quỹ để tặng quà cho người dân ở các điểm tâm dịch. Việt Nam hiện đang phải đối diện với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước tới nay, với hơn một nửa tỉnh thành bị phong tỏa và số lượng người nhiễm bệnh tăng vọt lên hơn 137.000 người tính cho đến tối 30 tháng 7, với hơn 133.000 ca nhiễm chỉ trong đợt dịch bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Trong khi đó, số người được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19 hiện tại chỉ khoảng 500.000 người, trong tổng số 98 triệu dân Việt Nam.
Hôm 30 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp yêu cầu các bệnh viện tư nhân điều trị COVID-19 khi quốc gia này phải đối mặt với tình trạng gia tăng các ca nhiễm do biến thể Delta. Trong công văn hỏa tốc ngày 30 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành chỉ đạo huy động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia phòng chống dịch bệnh, tiếp nhận cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành phố, để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố căn cứ diễn biến dịch bệnh tại địa phương để huy động nguồn lực từ các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn để phục vụ hoạt động phòng chống COVID-19, công văn có đoạn. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có trách nhiệm tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị, triển khai tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 khi được phân công, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cũng hôm 30 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương cần phải nâng cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 lên mức rất cao và phải chuẩn bị cho kịch bản cho tình huống xấu có thể xảy ra. Theo số liệu của Bộ Y tế, hệ thống cơ sở y tế tư nhân hiện có 20.000 giường bệnh từ 220 bệnh viện tư nhân trong cả nước. Từ trước đến nay, Việt Nam đã duy trì chính sách yêu cầu bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đều phải nhập viện tại các cơ sở nhà nước. Tuy nhiên, với số ca mắc bệnh tăng nhanh, công suất của các bệnh viện nhà nước dường như bị quá tải. Chính vì vậy, các ca bệnh không có triệu chứng ở tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh đã được phép cách ly tự túc trong giai đoạn thử nghiệm. Bác sĩ Đinh Hiếu ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định với VOA rằng bước đi của Bộ Y tế như vậy là tích cực và đúng hướng. Ông nói:
"Tôi thấy thế là phù hợp. Y tế tư nhân thì nó cũng là một cái mảng không thiếu được. Bây giờ nó cũng lớn, lan tỏa, tóc cùng với là y tế công thì nó cũng là một cái hình thức phục vụ thôi, phục vụ lẫn nhau, tương tác lẫn nhau. Nên là cái câu chuyện đó thì ắt nó cũng phải đến. Bây giờ cái số lượng người mắc phải, tức là bị dịch đó, bị bệnh đó thì nó quá lớn, thì có lẽ là bây giờ hiện tại là nó gây nên cái quá tải.
Vào tuần trước, Bộ trưởng Long cũng đã bàn đến giải pháp để tránh việc ngành y tế bị quá tải. Việc hình thành các tầng điều trị sẽ giúp cho các cơ sở y tế tuyến trên không bị quá tải để điều trị bệnh nhân nặng tốt hơn. Tính đến ngày 30 tháng 7, Việt Nam ghi nhận hơn 137.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.116 ca tử vong. Tuy nhiên, con số tử vong thực tế có thể cao hơn. Chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 1.057 bệnh nhân tử vong sau khi mắc COVID-19. Trang Tiền Phong hôm 30 tháng 7 dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Việt Nam vừa cấp phép cho tập đoàn lớn nhất nước Vingroup xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ngay tại Hà Nội, giữa lúc đợt dịch thứ tư đang hoành hành trên cả nước và số lượng người được tiêm chủng đầy đủ chỉ khoảng 2% dân số. Tin cho hay dự án xây dựng nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 là một trong năm dự án trọng điểm mà Việt Nam cho phép hoạt động trong thời gian phong tỏa và giãn cách xã hội đang được áp dụng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và hơn một nửa tỉnh thành trên cả nước. Được đặt tại Hòa Lạc, Hà Nội, nhà máy do công ty con của Vingroup là công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart làm chủ đầu tư, với công suất dự kiến là 100 đến 200 triệu liều vaccine. Trước đó, Vingroup thành lập VinBioCare vào đầu tháng 6 năm 2021 với danh mục đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực dược phẩm. Nhà máy của Vingroup nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ công ty Arcturus của Hoa Kỳ và dự kiến sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người từ tháng 8, sau đó sẽ đưa vào sản xuất và có mặt trên thị trường vào đầu năm 2022. Được biết, vaccine mà Vingroup nhận chuyển giao từ công ty Mỹ được bào chế theo công nghệ mRNA, tương tự như vaccine Pfizer, nhưng được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, dễ dàng và thuận tiện hơn so với Pfizer phải bảo quản ở nhiệt độ -75 đến -85 độ C. Trong một diễn tiến khác, vào ngày 29 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế xem xét và sớm cấp phép cho Nanocovax, một loại vaccine COVID-19 do Việt Nam tự bào chế, để có thể sớm đưa vào sử dụng, giữa bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nguồn cung vaccine khan hiếm, trong khi dịch bệnh bùng phát mạnh trên diện rộng. VN Express dẫn lời ông Phúc nói, trong bối cảnh cấp bách phải xem xét cấp phép nhanh để sớm đưa vaccine vào sử dụng. Yêu cầu an toàn là số 1, nhưng thủ tục phải nhanh trong tình hình cấp bách hiện nay. Chủ tịch nước Việt Nam yêu cầu Bộ Tài chính phải cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn quy trình sản xuất vaccine. Theo Bộ Y tế, cho đến nay, Việt Nam mới chỉ có hơn 546.000 người trong tổng số 98 triệu dân được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Đây là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong khu vực, so với Campuchia đã đạt được hơn 40%, Thái Lan là hơn 17%, Indonesia gần 17%.
Hôm 29 tháng 7, các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ mong muốn chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam được tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu như trên trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tại Hà Nội hôm 29 tháng 7, theo truyền thông Việt Nam. Thủ tướng mong muốn chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vaccine, trang Việt Nam Plus tường thuật. Trang tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 29 tháng 7 cho biết hỗ trợ vaccine COVID-19 là một trong hai vấn đề trọng tâm trong chuyến công du Hà Nội của Bộ trưởng Austin, bên cạnh việc xúc tiến hoạt động nhân đạo về tìm kiếm quân nhân mất tích. Chúng tôi cũng tự hào đã tài trợ 5 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam, ông Austin nói tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính. Bộ trưởng Austin nói thêm, tôi mong muốn thảo luận về những cách thức khác nữa mà Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho Việt Nam. Hôm 25 tháng 7, Hoa Kỳ đã vận chuyển 3 triệu liều vaccine Moderna đến Việt Nam thông qua chương trình vaccine COVAX toàn cầu, nâng số lượng vaccine mà Washington gửi tặng Hà Nội lên 5 triệu liều. Khi tiếp ông Austin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 7 nói, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc tiếp cận các nguồn vaccine phòng COVID-19 khác để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho người dân. Theo trang Tuổi Trẻ, đồng thời ông Phúc cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine phòng COVID-19. Ông Austin đáp lại, chúng tôi mong muốn được tiếp tục giúp đỡ theo một số cách không ràng buộc, Đó là những gì bạn bè làm để giúp nhau trong những trường hợp khẩn cấp, theo VOA News. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Austin cho biết, trong thời gian tới, phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để phát triển vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam và làm hết sức có thể để hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phúc nói, Việt Nam rất mong muốn được đón nhận Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam trong thời gian tới. Chuyến thăm Hà Nội của ông Austin diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chật vật ứng phó với đợt gia tăng số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục giữa lúc thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một nửa đất nước đang thực hiện giãn cách xã hội sâu rộng hoặc phong tỏa. Ngoài việc trao tặng 5 triệu liều vaccine, tính từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Hoa Kỳ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 19,8 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch, theo một thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 25 tháng 7, khi Việt Nam tiếp nhận lô 3 triệu liều vaccine Moderna từ Mỹ. Cũng theo Đại sứ quán, Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và nguồn hỗ trợ của Hoa Kỳ trị giá hơn 1 tỷ đô la trong những năm qua nhằm giúp Việt Nam phát triển hạ tầng y tế.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sắp thăm Việt Nam và Singapore vào tháng 8 tới trong khuôn khổ chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu 30 tháng 7. Đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ có chuyến thăm riêng rẽ đến Việt Nam, theo thông tin của Nhà Trắng. Tuyên bố về chuyến đi của bà Harris được cố vấn riêng kiêm phát ngôn viên chính của bà là Simon Sanders đưa ra. Tuyên bố cho hay, xin trích, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris lâu nay đã ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại quan hệ đối tác toàn cầu và giữ an ninh cho quốc gia của chúng ta, và chuyến thăm sắp tới tiếp tục cho công việc đó, làm sâu sắc cam kết của chúng ta ở Đông Nam Á, hết trích. Tuyên bố cho biết thêm, trong chuyến công du sắp diễn ra, nữ Phó Tổng thống Mỹ sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo của hai chính phủ Việt Nam và Singapore về các vấn đề mà ba bên cùng quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, sự ứng phó toàn cầu đối với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và nỗ lực chung của ba nước nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế có nền tảng là luật lệ